Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chúa Nhật ngày 30 tháng Giêng năm 2011, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 30 tháng Giêng, Chúa Nhật thứ tư thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Giáo huấn số 10. Giao ước với ông Nô-ê. Khi sự hợp nhất của nhân loại bị tội lỗi phá vỡ, Thiên Chúa lập tức có ý định cứu độ nhân loại khi can thiệp qua từng nhóm người. Giao ước với ông Nô-ê sau cơn lụt đại hồng thủy nói lên nguyên tắc của nhiệm cục thần linh đối với các dân tộc, nghĩa là đối với những người quy tụ lại theo tiếng nói, dòng họ và dân tộc của mình. Trật tự đa tộc này vừa có tính vũ trụ, vừa có tính xã hội và tôn giáo, nhằm hạn chế tính kiêu căng của một nhân loại đã sa ngã, muốn đồng lòng trong sự ngoan cố của mình, muốn tự mình gầy dựng sự hợp nhất theo kiểu xây tháp Ba Bên. Nhưng vì tội lỗi, nên thuyết đa thần cũng như việc tôn thờ các ngẫu tượng là dân tộc và lãnh tụ của mình đã không ngừng đe dọa biến nhiệm cục tạm thời này thành sự gian tà ngoại đạo. Giao ước với ông Nô-ê có hiệu lực trong suốt thời gian của các dân tộc, cho tới khi tin mừng được loan báo một cách phổ quát. Thánh Kinh tôn kính một số vĩ nhân của các dân tộc như Abel, người công chính, vua tư tế Menkisede, ông này là hình bóng của Đức Kitô, hoặc các người công chính Nô-ê, Daniel và Job. Như vậy, Thánh Kinh nói lên mức độ thánh thiện cao vời mà những người sống theo giao ước Nô-ê có thể đạt tới, đang khi mong đợi Đức Kitô quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 56, 57 và 58. 31. Thứ hai, Thánh Gioan Bosco, Linh Mục, Lễ Nhớ. Tháng 2. Ý cầu nguyện chung, cầu cho các gia đình. Xin cho các gia đình được mọi người tôn trọng ngay từ trong căn tính của mình và nhận biết sự đóng góp không thể thay thế được của các gia đình cho lợi ích của toàn thể xã hội. Ý truyền giáo, cầu cho các Kitô hữu trở nên người thân cận với những ai đang gặp đau khổ. Xin cho các cộng đoàn Kitô hữu biết làm chứng về sự hiện diện của Đức Kitô bên những ai đang gặp đau khổ tại những miền truyền giáo, nơi cuộc chiến chống bệnh tật hết sức khẩn cấp. Mùng 1 tháng 2, thứ 3. Mùng 2, thứ 4, lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh, lễ nến, lễ kính. Lưu ý, hôm nay là ngày cuối năm Canh Dần, có thể cử hành lễ ngoại lịch. Năm âm lịch Tân Mão 2011. Mùng 3, thứ 5 đầu tháng, mùng 1 Tết Tân Mão, cầu bình an cho năm mới. Lễ Thánh Gracio Giám mục Tử Đạo, Thánh Asgario Giám mục. Mùng 4, thứ 6 đầu tháng, mùng 2 Tết, kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ. Mùng 5, thứ 7 đầu tháng, mùng 3 Tết, thánh hóa công ăn việc làm. Lễ Thánh Agatha, Trinh Nữ, Tử Đạo. Mùng 6 tháng 2, Chúa Nhật thứ 5 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật. Chúa Nhật thứ tư thường niên năm A.
cho những ai có tinh thần nghèo khó, phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó.
Nhân dân cha và con và thánh thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta cử hành thánh lễ Chủ nhật cuối cùng của năm âm lịch Canh Dần. Tâm tình gửi lên cho chúng ta hôm nay chính là tâm tình tạ ơn Chúa về những hồng ân Ngài đã tặng ban cho mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn và trên giáo hội, trên quê hương đất nước chúng ta trong suốt năm qua. Có thể một khoảnh khắc nào đó chúng ta chưa cảm nhận được đủ về những hồng ân của Ngài trao ban, nhưng điều đó không quan trọng lắm. Vấn đề chính là ở chỗ mỗi chúng ta có đủ xác tín rằng Ngài vẫn đang tiếp tục đồng hành với chúng ta. Chính trong ý thức về sự hiện diện của Ngài trong hành trình cuộc đời, chúng ta được mời gọi nói lên xác tín này như lời tạ ơn và như lời tạ lỗi cùng một quyết tâm dấn thân mới của chúng ta. Đó cũng chính là những tâm tình mà lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tiếp tục gẫm suy và sống. Giờ đây, để chuẩn bị xứng đáng lắng nghe lời của Ngài và dâng lời tạ ơn, chúng ta cùng nhau nói lên lời tạ lỗi của chúng ta. Tôi thừa nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha, Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con, Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn, Chúa ngự bên hầu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho tất cả chúng con biết hết lòng thờ phượng Chúa và thành tâm yêu mến mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Sophonia. Hãy tìm Chúa, hỡi tất cả những người hiền lành trong nước, là những kẻ tuân giữ luật Chúa. Hãy tìm công lý, hãy tìm sự khiêm nhường, nếu các ngươi muốn được che chở trong ngày thịnh nộ của Chúa. Ta sẽ để sống sót lại giữa ngươi một dân tộc khiêm tốn và nghèo hèn, biết tin tưởng vào thánh danh Chúa. Kẻ sống sót của Israel sẽ không làm điều bất công, sẽ không nói dối, miệng chúng sẽ không nói điều phỉnh gạt, vì chúng sẽ được chăm dắt và nằm ngủ không bị quấy rầy. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Thiên Chúa trả lại quyền lợi cho người bị áp bức và ban cho những kẻ đói được cơm ăn. Thiên Chúa cứu gỡ những người tù tội.
Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ.
Thiên Chúa mở mắt những kẻ đuôi mù, Thiên Chúa giải thoát những kẻ bị khòm lưng khuất phục, Thiên Chúa yêu quý các bậc hiền nhân, Thiên Chúa che chở những khách kiều cư.
Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ.
Thiên Chúa nâng đỡ những người mồ côi quả phụ và làm rối loạn đường neo đưa ác nhân. Thiên Chúa sẽ làm vua tới muôn đời. Si-on hỡi, Đức Thiên Chúa của ngươi sẽ làm vua từ đời này sang đời khác.
Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô. Anh em thân mến, anh em hãy xem ơn kêu gọi của anh em. Vì không có mấy người khôn ngoan theo xác thịt, không có mấy người quyền thế, không có mấy người sang trọng, nhưng điều mà thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những người khôn ngoan phải xấu hổ. Điều mà thế gian cho là yếu hèn, thì Thiên Chúa đã chọn để làm cho những gì là mạnh mẽ phải hổ ngươi. Thiên Chúa đã chọn những điều hèn hạ đối với thế gian, những điều bị khinh chê, những điều không không, để phá hủy những điều hiện hữu, hầu mọi xác thịt không thể vinh danh trước mặt người. Chính do người mà anh em ở trong Chúa Giêsu Kitô, đấng do Thiên Chúa đã trở nên sự khôn ngoan, sự công chính, sự thánh hóa và sự cứu rỗi cho chúng ta, ngõ hầu như đã chép, ai tự phụ thì hãy tự phụ trong Chúa. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa tôn nâng nhân danh Chúa mà đến. Bình an trên trời mà và vinh quang trên các tầng trời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, người đi lên núi và lúc người ngồi xuống, các môn đệ đến gần người. Bấy giờ người mở miệng dạy họ rằng: Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được đất nước làm cơ nghiệp. Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thỏa. Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc cho những ai bị bắt hại vì lẽ công chính, vì nước trời là của họ. Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bắt hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác.
các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bà và anh chị em, có lẽ đối với nhiều người Kitô hữu, bản văn tám mỗi phút đã trở nên rất đỗi quen thuộc. Quen thuộc đến nỗi có nhiều người còn thuộc nằm lòng nữa kìa. Nhưng nếu hôm nay này, mỗi chúng ta tự đặt cho mình câu hỏi, những mỗi phút này có ảnh hưởng gì trên cuộc sống đức tin của chúng ta không? Có lẽ chúng ta sẽ giật mình vì câu hỏi này. Và cũng có thể cảm thấy rất ư là khó để mà cảm nghiệm và để sống nữa. Riêng đối với tôi nhận ra rằng, bởi vì mình đã quá quen nghe theo chiều thuận của các mỗi phút mà mình cảm thấy khó khăn. Chính thế mà hôm nay tôi muốn dừng lại để cùng với mọi người đọc và gẫm các mỗi phút theo chiều ngược lại, nghĩa là đi từ các điều mà Chúa hứa ban trong các mỗi phút này. Điều đầu tiên chúng ta có thể đọc thấy những lời hứa đã được Chúa Giêsu nói tới trong mỗi phút là những lời hứa đã được thực hiện và đang trên đường đi tới sự hoàn thành. Trong tám mỗi phút chúng ta có thể nói là đồng nghĩa với tám lời hứa của Chúa Giêsu. Chúng ta có thể thấy có ba lời hứa về nước trời, trong đó có mỗi phút thứ nhất và mỗi phút thứ tám là rõ ràng. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì nước trời là của họ. Phúc thay ai bị ngược đãi mà vẫn sống chính trực ngay lành vì nước trời đã dành cho họ. Còn thêm một mỗi phúc nữa là mỗi phúc thứ hai, cũng nói về đất hứa làm đất nước làm gia nghiệp. Phúc thay ai hiền lành, Chúa dành cho họ, đất hứa làm cho họ. Còn sáu lời hứa còn lại thì nằm ở vị trí làm con của Thiên Chúa. Và khi làm con, được làm con Thiên Chúa như vậy, họ được ngắm nhìn Chúa Cha, được Chúa Cha an ủi, được Chúa Cha xót thương, được Chúa Cha cho lòng thoải dạ. Như vậy chúng ta có thể nói một cách khác rằng tám lời hứa này cũng chỉ quy hướng vào một điều thôi. Đó là lời hứa thuộc về gia đình Chúa trong tư cách làm con của người. Tôi được làm con của Cha, nên Cha an ủi tôi, xót thương tôi, làm cho tôi no lòng thỏa dạ. Cha cho tôi được ở trong vùng đất hứa là chính nước trời, chính nhà của Cha, nhà của tôi. Ở nơi đó tôi được chiêm ngắm Cha tôi cách trọn vẹn. Như vậy thì 80 phút không nằm ở trong tương lai, mà nằm ngay ở trong hiện tại. Bởi vì ngay từ khi chúng ta lãnh nhận bí tích thánh tẩy, tôi đã được thừa hưởng những lời hứa đó rồi, những lời chúc phúc này rồi. Bởi lẽ qua bí tích rửa tội, tôi đã được nhận làm con của Cha và thuộc về gia đình của Cha rồi. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra cho tôi nè, giáo lý thì dạy như thế, nhưng sao tôi vẫn cứ cảm thấy xa vời sau đó với cuộc đời của tôi? Câu trả lời cho tôi nằm ở chính chỗ là lời hứa đã được thực hiện, nhưng vẫn đang trong tiến trình của sự hoàn thành. Nếu chúng ta để ý và xem xét kỹ một chút, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra một chi tiết rất thú vị. Đó là chỉ có ba lời hứa về nước trời là được Chúa nói ở thì hiện tại và thì quá khứ. Còn những lời hứa thuộc về tư cách làm con thì người nói ở thì tương lai, sẽ. Điều này gợi nhắc cho chúng ta rằng lời hứa đã được thực hiện rồi khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội. Nhưng nó vẫn đang trong tiến trình đi đến sự hoàn thành của nó. Hoàn thành như thế nào thì sẽ tùy thuộc vào chính thái độ của chúng ta. Tôi là con của người, nhưng tôi có được người gọi tôi là con hay không? Tôi có được nhìn ngắm người hay không? Tôi có được người an ủi, xót thương, được cho sống no thỏa trong nhà người hay không? Điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào thái độ dấn thân, cộng tác của tôi. Thế thì tôi phải làm gì? Chúng ta nói với nhau về việc góp phần của mỗi chúng ta để cho những lời hứa được hoàn thiện. Nếu chúng ta có thể nói ở trên tám lời hứa được quy về sự chuẩn nhận là con của Cha, thì chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận ra rằng
phần đóng góp của chúng ta nằm nơi chiều thuận của các mối phúc. Đó chính là việc sống trọn vẹn vai trò làm con Chúa của mỗi chúng ta. Nhưng để có thể dễ nhớ và dễ thực hiện, chúng ta có thể quy chiếu vào ngay điều mà Chúa Giêsu hứa trong thì hiện tại. Đó chính là lời hứa thứ nhất cho những người có tinh thần nghèo khó. Khi có tinh thần nghèo khó của tin mừng, tôi sẽ không cậy dựa vào tiền bạc, của cải vật chất, sự hơn thua ở đời này cũng như những lợi thú của nó. Tôi sẽ không để mình lệ thuộc vào nước trần gian. Nói tóm lại, tôi sẽ để cuộc đời của mình sống trong tương giao với Cha, làm điều mà Cha muốn tôi làm, để Người dẫn lối và để Người phụ lấp tràn đầy cuộc sống của tôi. Khi có tinh thần nghèo khó, tôi sẽ cảm nghiệm được cái đói khát, không chỉ là vật chất để tôi phó thác, nhưng còn là cái đói khát sự công chính trong cuộc đời tôi, đói khát sự bình an trong sâu thẳm cõi lòng tôi và trong môi trường tôi đang sống để tôi cộng tác với Cha xây dựng nó. Nhờ đó mà tôi sẽ trở nên hiền lành hơn, thư thái hơn, an bình hơn, kể cả khi tôi bị bắt bớ, bị xúc phạm vì lẽ công chính. Khi tôi cảm nghiệm được sự thiếu thốn, tôi sẽ sống được thái độ của lòng xót thương với anh chị em tôi. Tôi sẽ có được cái nhìn tinh tuyền trong sáng hơn về người khác, về môi trường tôi đang sống, và tôi sẽ biết khóc than những lỗi lầm của chính mình, những lỗi lầm của anh chị em mình. Nói theo kiểu của thần học gia Henry de Lubac, khi tôi làm được điều đó, tôi sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa, và qua họ, tôi sẽ nhìn thấy Thiên Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, một năm đã qua, ân sủng của Chúa vẫn tiếp tục tuôn đổ trên chúng ta. Nhiều lúc chúng ta không nhận ra đủ vì chúng ta chưa sống đủ tinh thần nghèo này. Chúng ta vẫn đang đi kiếm tìm những cái không thuộc về mình. Trong khi đó, cái thuộc về mình do Thiên Chúa tặng ban, mình lại không nhận lãnh đủ. Nói cách khác, những tâm tình của tám mối phúc, chúng ta sẽ được nghe lại trong đêm giao thừa sắp tới, như là một lời mời gọi chúng ta một lần nữa xác tín lại rằng những gì Ngài đã hứa đã được thực hiện trên cuộc đời của tôi trong tư cách làm con của Ngài, và những lời hứa này vẫn đang tiếp tục được hoàn thành bằng chính nỗ lực cộng tác của mỗi người chúng ta. Tạ ơn Chúa về hành trình ân sủng của một năm đã qua. Tạ ơn Chúa về thời gian của năm mới sắp được Chúa trao ban, để chúng ta tiếp tục cộng tác và làm hoàn tất điều Ngài đã thực hiện. Giờ đây mời cộng đoàn chúng ta cùng đứng để tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng bao phần trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, có một Thiên Chúa, sinh đời Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng văn thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã là Người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Siêu Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba Người sống lại như lời thánh kinh, Người lên trời, Người bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi cho người kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Đức Kitô là Đấng đã rao giảng nước trời. Hôm nay người đề ra cho dân chúng tinh thần tám mối phúc. Với tâm tình của người môn đệ, chúng đại khiêm tốn dâng lời cầu nguyện.
Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các thành phần dân Chúa biết ý thức giới hạn của con người và cậy dựa vào quyền năng yêu thương của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được an ủi. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang gặp thử thách phiền muộn, được ơn Chúa nâng đỡ và anh em cảm thông. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn ngắm Thiên Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các bạn trẻ luôn giữ tâm hồn trong trắng bằng việc cầu nguyện và kính trọng thân xác. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các gia đình được êm ấm thuận hòa, thấm nhuần tinh thần tám mối. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Cha từ ái, Cha hứa ban nước trời cho những tâm hồn nhỏ bé. Xin thương nghe lời chúng con cầu xin, để với ơn Cha, chúng con đáp trả lại lời mời gọi của Đức Giêsu Kitô con Cha, người là Thiên Chúa hằng sông và hiện trị muôn đời.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và nơi cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh người.
Lạy Chúa, chúng con xin kính cẩn dâng những lễ vật này lên bàn thờ Chúa để tỏ lòng thần phục suy tôn. Cúi xin Chúa nhân từ chấp nhận và làm cho trở thành bí tích đem lại ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:
Anh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc công đâm ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con, và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con lan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto, Đức Giám Mục Antonio, các Đức Giám Mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đã an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được bao hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa như Đức Giêsu Kitô, con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện lên Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con nợ chúng con.
xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Lạy Thiên Thiên Chúa, để đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa lưu vào nhà con,
nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành.
Ta cùng cầu nguyện.
Lạy Chúa, Chúa đã lấy lương thực cứu độ để nuôi dưỡng chúng con. Xin Chúa dùng sức mạnh dồi dào của bí tích này làm cho đức tin chân chính được tiến triển luôn mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho tất cả anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, cho anh chị em ra đi bằng an.
Tạ ơn Chúa.
Chào mẹ, là thân mẫu Chúa Giêsu, vâng về cùng.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật vừa qua 23 tháng Giêng nằm trong tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô. Nên trong bài huấn đức trước khi đọc kinh truyền tin chung với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã nói về tầm quan trọng của tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô như sau.
Cari fratelli e sorelle, in questi giorni, dal 18 al 25 gennaio, si sta svolgendo la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani.
Anh chị em thân mến, trong những ngày này, từ 18 đến 25 tháng Giêng, đang diễn ra tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Năm nay có đề tài là một đoạn trích từ sách Tông đồ Công vụ, tóm tắt trong vài lời cuộc sống của cộng đoàn Kitô tiên khởi ở Jerusalem như sau. Họ kiên trì trong giáo huấn của các tông đồ, trong tình hiệp thông, trong sự bẻ bánh và cầu nguyện. Thật là ý nghĩa vì đề tài này được các giáo hội và cộng đoàn Kitô tại Jerusalem họp nhau trong tinh thần đại kết đề nghị ra. Chúng ta biết anh chị em ở Thánh Địa và Trung Đông phải đương đầu với bao nhiêu thử thách. Vì thế, việc phục vụ của họ càng quý giá, được tăng cường giá trị nhờ chứng tá của họ nhiều khi đến độ hy sinh mạng sống. Do đó, trong khi vui mừng đón nhận những gợi ý suy tư do các cộng đoàn sống tại Jerusalem cống hiến, chúng ta siết chặt hàng ngũ xung quanh họ, và điều này càng thêm một nhân tố hiệp thông cho tất cả mọi người. Ngày nay cũng vậy, để trở thành dấu chỉ và phương thế kết hiệp sâu xa với Thiên Chúa trong thế giới, các tín hữu Kitô chúng ta phải xây dựng cuộc sống trên bốn cột trụ, đó là cuộc sống trên nền tảng đức tin của các tông đồ được chuyển lại trong truyền thống sinh động của giáo hội, tình hiệp thông huynh đệ, thánh thể và kinh nguyện. Chỉ như thế, giáo hội mới được kết hiệp kiên vững với Chúa Kitô và có thể chu toàn sứ mạng của mình một cách hữu hiệu. Dù có những chia rẽ mà Thánh Phaolô tông đồ đã phải đương đầu trong cộng đoàn Côrintô, như bài đọc thứ hai của Chúa Nhật hôm nay đã nói đến. Hỡi anh em, tôi khuyên nhủ anh em tất cả hãy đồng tâm hiệp ý trong lời nói, để không có sự chia rẽ nơi anh em, nhưng hãy kết hiệp trọn vẹn trong tư tưởng và cảm thức. Thư thứ nhất Côrintô chương 1 câu 10. Thật vậy, Thánh Tông Đồ đã biết rằng trong cộng đoàn Kitô ở Côrintô đã nảy sinh những bất thuận và chia rẽ. Vì vậy, Ngài nghiêm nghị viết thêm rằng, phải chăng Chúa Kitô bị chia rẽ sao? Như thế, Thánh Phaolô quả quyết mọi chia rẽ trong giáo hội là xúc phạm đến Chúa Kitô. Và đồng thời, trong Chúa là thủ lãnh duy nhất và là Chúa, chúng ta luôn luôn có thể tái hiệp nhất nhờ sức mạnh vô tận của ơn Thánh Chúa. Và đây là lời kêu gọi luôn có tính chất thời sự của tin mừng hôm nay. Anh chị em hãy hoán cải vì nước trời đã gần kề. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 4 câu 17. Sự quyết tâm hoán cải trở về cùng Chúa Kitô là con đường dẫn đưa giáo hội đến sự hiệp thông hữu hình trọn vẹn vào thời kỳ Thiên Chúa thiết định. Các cuộc gặp gỡ đại kết trong những ngày này được gia tăng trên thế giới là một dấu chỉ chứng tỏ điều đó. Ở Roma này, ngoài sự hiện diện của các phái đoàn đại kết, ngày mai, tức thứ hai vừa qua, sẽ bắt đầu một khóa gặp gỡ giữa giáo hội Công giáo và các giáo hội Đông phương kỳ cựu. Và ngày kia, tức 25 tháng Giêng, sẽ bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các tín hữu Kitô với việc cử hành kinh chiều trọng thể của lễ thánh Phaolô trở lại, xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Giáo Hội, luôn tháp tùng chúng con trên con đường này. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin với cộng đoàn tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce Ancilla Domini,
fia mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Ut digne ficiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesimus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tua incarnazione coniovimus, per passionem eus et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Profitilibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucia Deis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc erusque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci in celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin và phép lành, Đức Thánh Cha đã chào thăm các tín hữu hành hương bằng nhiều thứ tiếng, và không quên tóm tắt ý chính của bài huấn đức trên đây. Bằng tiếng Pháp, Ngài đặc biệt chào thăm các vị trách nhiệm của cộng đồng Thánh Egidio, nhất là các vị đến từ Phi Châu và Mỹ Châu Latin. Có các thành phần đang căng đảm hoạt động để loan báo tin mừng. Thứ ba, 25 tháng Giêng là ngày bế mạc tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô. Theo giáo huấn của Thánh Phaolô, chúng ta được mời gọi loại bỏ gương mù chia rẽ nơi chúng ta để mang sứ điệp của Chúa Kitô phục sinh cho tất cả mọi người. Chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa cho sớm đến ngày giáo hội được hoàn toàn hiệp nhất. Với các tín hữu nói tiếng Đức, Đức Thánh Cha quảng diện ý nghĩa bài tin mừng Chúa Nhật và nói rằng, việc loan báo của Chúa Giêsu về nước Thiên Chúa qua lời nói và hành động được mô tả như ánh sáng đang nảy sinh, một ánh sáng sinh động cho nhân loại đang sống trong tối tăm của sự xa lìa Thiên Chúa. Chúa muốn rằng ánh sáng ấy đạt tới tất cả mọi người. Vì thế, Chúa đã chọn các môn đệ như những người phụ tá, để làm cho họ trở thành những người đánh cá người, như chính Ngài đã nói như vậy. Ngày nay, Chúa cũng mời gọi chúng ta mang vào thế giới sứ điệp sự thật và tình thương của Ngài. Chúng ta hãy sẵn sàng tham gia vào sứ mạng này, và nhất là cầu nguyện xin Chúa đừng để những chia rẽ và tranh chấp giữa các tín hữu Kitô làm lu mờ khả năng chiếu tỏa của tin mừng. Xin ân thánh của Thiên Chúa luôn tháp tùng anh chị em. Bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha cầu mong sự hoán cải theo Chúa Kitô và làm chứng về nước Chúa được liên tục thực hiện trong đời sống chúng ta. Ngài cầu chúc tất cả mọi người được phúc lành của Chúa và một ngày Chúa Nhật an lành.
Buona domenica a voi tutti, arrivederci.
Giờ đây, trước khi kết thúc, Đặng Thế Dũng xin nhắc lại đây sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày truyền thông xã hội lần thứ 45. Như quý vị đã biết, hôm ngày 24 tháng Giêng vừa qua, lễ Thánh Francisco de Sales, bổn mạng các ký giả Công giáo. Sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 45 đã được công bố với chủ đề Sự thật, việc loan báo và đời sống chân chính trong thời đại kỹ thuật số. Ngày Thế giới truyền thông xã hội sẽ được cử hành vào Chủ nhật mùng 5 tháng 6 tới đây. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha phân tích những điểm tích cực và những rủi ro nguy hiểm, cũng như những thái độ cần tránh trong thời đại thông tin kỹ thuật số, đặc biệt là đối với những người sử dụng mạng xã hội. Sự truyền thông qua các phương tiện tối tân này đang có xu hướng không phải chỉ là sự trao đổi dữ kiện, nhưng ngày càng trở thành một sự chia sẻ. Trong sự thông tin ấy, có một số giới hạn, đó là tính chất không khách quan giữa sự giao tác. Xu hướng chỉ thông truyền một số khía cạnh trong thế giới nội tâm của mình. Nguy cơ rơi vào một loại kiến tạo hình ảnh bản thân có thể đưa tới sự tự mãn nguyện. Trong bối cảnh đó, người trẻ ngày nay sống sự thay đổi truyền thông với tất cả những lo âu, những mâu thuẫn và sự sáng tạo, vốn là một đặc điểm của những người hăng hái và tò mò cởi mở đối với những kinh nghiệm mới trong cuộc sống. Trong sứ điệp của Đức Thánh Cha có đoạn viết như sau. Sự hiện diện trong các môi trường tiềm thể của các mạng xã hội có thể là một dấu chỉ sự tìm kiếm thành thực những cuộc gặp gỡ giữa bản thân với tha nhân. Nếu ta quan tâm tránh những nguy hiểm, những người trốn chạy trong một thứ thế giới song song, hoặc nghiện ngập thế giới tiềm thể. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, kỹ thuật mới làm cho con người gặp nhau vượt lên trên những ranh giới của không gian và văn hóa, khơi mào một thế giới hoàn toàn mới mẻ của những tình bạn tiềm thể. Nhưng cơ may lớn này cũng bao gồm một sự ý thức về những rủi ro có thể xảy ra. Ai là tha nhân của tôi trong thế giới mới như thế? Phải chăng có nguy cơ bớt hiện diện với những người chúng ta gặp gỡ trong đời sống hàng ngày của ta? Phải chăng có nguy cơ lãng trí hơn vì sự chú ý của chúng ta bị phân tán và bị thu hút vào một thế giới khác với thế giới chúng ta đang sống? Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, cả trong thời đại kỹ thuật số, mỗi người được đặt trước sự cần thiết phải là một chân thành và suy tư, có một cách thức hiện diện theo tinh thần Kitô cả trong thế giới kỹ thuật số. Lối sống ấy được cụ thể hóa trong sự truyền thông lương thiện và cởi mở, có tinh thần trách nhiệm và tôn trọng tha nhân. Thông truyền tin mừng qua các phương tiện truyền thông mới có nghĩa là không những đưa các nội dung tôn giáo rõ ràng vào trong các diễn đàn của các phương tiện khác nhau, nhưng còn có nghĩa là làm chứng tá phù hợp với cuộc sống, với căn tính của mình trên mạng, và trong cách thức thông truyền, chọn lựa những sở thích ưu tiên, những phán đoán hoàn toàn phù hợp với tin mừng, cả khi người ta không nói về tin mừng một cách minh nhiên. Trong việc làm chứng tá tin mừng trên Internet, Đức Thánh Cha nhắc nhở như sau. Trước tiên, chúng ta phải ý thức rằng, chân lý mà chúng ta tìm cách chia sẻ, không kính múc giá trị từ sự nổi tiếng hoặc từ số lượng sự chú ý nó thu hút được. Chúng ta phải phổ biến chân lý trọn vẹn, toàn diện, thay vì làm cho người ta chấp nhận bằng cách bọc đường cho nó. Chân lý phải trở thành lương thực hàng ngày, chứ không phải chỉ là một sự thu hút nhất thời. Chân lý tin mừng không phải là điều có thể trở thành đồ vật tiêu thụ hoặc một sự vui hưởng hời hợt, nhưng là một hồng ân đòi phải có sự tự nguyện đáp trả. Với những lời trích trên, Đặng Thế Dũng kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.